Kính chào quý thính giả và các bạn học viên. Lại một lần nữa, chúng ta sẽ cùng nhau dành 30 phút của chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay để học một cách có hệ thống những giáo lý trong Thánh Kinh. Bài giáo lý thần học hôm nay, bài thứ 17, sẽ tiếp tục với chủ đề bản tính của Đức Chúa Trời, đặc biệt là những phẩm đức của Ngài. Trong bài giáo lý thần học kỳ trước, bài thứ 16, chúng ta đã tìm hiểu bản tính của Đức Chúa Trời qua những yếu tính của Ngài. Đức Chúa Trời có 4 yếu tính là thiêng liêng, tự hữu, vô biên và vĩnh cửu. Yếu tính thiêng liêng nói về bản chất thiêng liêng của Đức Chúa Trời, nghĩa là mặc dù Đức Chúa Trời là một chủ thể hằng sống, nhưng bản thể của Ngài không phải là bản thể vật chất như chúng ta, mà Ngài có bản chất thiêng liêng vô hình. Yếu tính tự hữu nói về Đức Chúa Trời tự nhiên mà có, tự Ngài mà hiện hữu, chứ không do một đấng nào khác dựng nên Ngài. Yếu tính vô biên có nghĩa là Đức Chúa Trời không bị không gian giới hạn. Và yếu tính vĩnh cửu có nghĩa là Đức Chúa Trời không bị thời gian giới hạn. Tóm lại, và đồng thời để trả lời hai câu hỏi đã nêu ra trong bài học lần trước, chúng ta dựa vào sự mặc khải của Chúa trong Thánh Kinh mà biết được rằng Đức Chúa Trời có 4 yếu tính thiêng liêng: tự hữu, vô biên và vĩnh cửu. Và trong yếu tính thiêng liêng của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng có thể kể ra 4 đặc tính của Đức Chúa Trời là Ngài không có bản chất vật chất như chúng ta, Ngài là đấng vô hình, Ngài là đấng hằng sống và Ngài là một chủ thể. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ bàn đến những phẩm đức của Đức Chúa Trời. Nhưng trước hết, mời quý thính giả và các bạn học viên nghe bài hát sau đây, bài Chúa là Đấng Tạo Hóa.
Từ ngàn xưa Chúa Trời dựng nên vũ trụ tuyệt vời. Sao sáng ngời hằng đêm chiếu rọi khung trời, Ngài dựng nên núi đồi vực sâu biển xanh sông lớn, Chúa làm nên thế gian bằng tình yêu thương vô biên, Chúa lắng nghe thầm tiếng bé thơ khẩn thiết tay dịu bước những ngày đặt vững niềm tin, Chúa đoái thương tội nhân dù đi lạc lối xa nhà mà lòng khoan nhân Chúa thứ tha. Ngài người nguyện năm lấy lừng bầu trời, vì lòng thương xót người lầm than đắm chìm trong tôi, mà đành cam xuống trần chịu bao nhục nhằn đau đớn, chốn đồi cao Chúa mang tôi tin thay cho nhờ Chúa lìa xa. Hỡi những ai lạc lối đến đây tội lỗi được tha. Hỡi những ai sầu đau buồn lo nặng trĩu bên lòng, người ơi mau mau đến Chúa Cha.
Khi nói đến những phẩm đức của Đức Chúa Trời, thì có nghĩa là chúng ta dựa vào mặc khải trong Thánh Kinh để liệt kê ra những mỹ đức, những đặc tính hay thuộc tính xuất phát từ những yếu tính của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là một chủ thể có bản chất thiêng liêng, vô hình và là đấng hằng sống, đấng tự hữu, đấng vô biên và vĩnh cửu, nên Ngài cũng là đấng có những phẩm đức sau đây. Thứ nhất là toàn tại. Toàn tại hay vô sở bất tại là một từ ngữ thần học nói về sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi. Vì yếu tính của Đức Chúa Trời là vô biên, nên Ngài phải có phẩm đức toàn tại. Thánh Kinh dạy rõ về phẩm đức toàn tại của Đức Chúa Trời, chẳng hạn như trong Thi Thiên 139, câu 7 đến câu 12 có chép: Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví dụ tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông bay qua ở cuối cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi. Tay hữu Ngài sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói, sự tối tăm chắc sẽ che khuất được tôi, ánh sáng xung quanh tôi trở nên tối tăm, thì chính sự tối tăm cũng không thể giấu chi khỏi Chúa. Ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tối tăm cũng như là ánh sáng đối với Chúa. Nhà tiên tri Jeremy cũng ghi lại lời của Đức Chúa Trời phán như sau: Ta có phải là Đức Chúa Trời ở gần mà không phải là Đức Chúa Trời ở xa sao? Có ai có thể giấu mình trong các nơi kín đáo để ta không thấy được chăng? Há chẳng phải ta đầy dẫy các tầng trời và đất sao? Mấy câu này được ghi lại ở trong sách tiên tri Jeremy, đoạn 23, câu 23 và câu 24. Khi suy nghĩ đến Đức Chúa Trời là đấng toàn tại, nghĩa là Ngài có mặt khắp mọi nơi, chúng ta sẽ được an ủi và khích lệ vô cùng. Một nhà tư tưởng đã từng viết cảm nghĩ của ông khi nói về Đức Chúa Trời là đấng toàn tại như sau đây: Đức Chúa Trời không bao giờ xa chúng ta. Ngài có mặt trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta là đền thờ của Chúa và Chúa ngự bên trong thân xác chúng ta. Khi suy nghĩ đến Đức Chúa Trời là đấng lạ lùng như vậy, tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn hay buồn chán được nữa. Bất cứ chỗ nào tôi đặt chân tới, thì chỗ đó cũng là đền thờ của Đức Chúa Trời. Phẩm đức toàn tại của Đức Chúa Trời cũng nhắc nhở chúng ta một sự kiện nữa, là không phải chỉ trong những ngôi giáo đường thì mới có Chúa, mà Ngài có mặt khắp mọi nơi. Nhận thức được rằng Đức Chúa Trời là đấng toàn tại, chúng ta sẽ gìn giữ nếp sống thánh thiện bất cứ ở đâu, trong nhà thờ cũng như nơi nhà máy, trong nhà cũng như ngoài đường. Biết Chúa ở khắp mọi nơi sẽ giúp chúng ta không bị cám dỗ và có một cuộc sống giả hình. Tại nhà thờ thì có sinh hoạt như một người tin Chúa, nhưng ra khỏi nhà thờ, lắm khi người ta sinh hoạt như những người không biết Chúa. Tóm lại, phẩm đức toàn tại của Đức Chúa Trời dạy cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có mặt, Ngài hiện hữu khắp mọi nơi. Phẩm đức thứ hai của Đức Chúa Trời là toàn tri. Đức Chúa Trời chẳng những là đấng toàn tại, có nghĩa là Ngài hiện diện khắp mọi nơi, mà Ngài còn là đấng toàn tri, nghĩa là Chúa biết tất cả mọi sự. Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, có nghĩa là Đức Chúa Trời biết chính Ngài, và Ngài biết tất cả mọi điều khác. Đức Chúa Trời biết quá khứ, hiện tại, cũng như tương lai. Phẩm đức toàn tri của Đức Chúa Trời đã được chứng minh qua công trình sáng tạo của Ngài. Trật tự trong vũ trụ, những định luật thiên nhiên, trí óc thông minh lạ lùng của loài người chính là những bằng chứng rõ rệt hơn hết về phẩm đức toàn tri của Đức Chúa Trời. Nếu loài người vốn là một sinh vật do Đức Chúa Trời tạo nên mà thông minh như vậy, thì Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa, phải là đấng thông minh tuyệt đối. Nếu loài người có thể biết nhiều điều trên mọi lĩnh vực, thì Đức Chúa Trời phải là đấng biết một cách tuyệt đối, toàn hảo, tất cả mọi sự. Thánh Kinh không thiếu những câu nói đến phẩm đức toàn tri của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn như Châm Ngôn đoạn 15 câu 3 chép rằng: Mắt của Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi, xem xét kẻ gian ác và người lương thiện. Thi Thiên 139 câu 1 đến câu 4 chép: Hỡi Đức Chúa Trời, Ngài dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ đằng xa Chúa hiểu biết tư tưởng của tôi. Chúa biết một cách chi tiết đường đi nước bước và nơi tôi nằm ngủ. Ngài thông thạo các đường lối của tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi của tôi, thì kìa hỡi Đức Chúa Trời, Ngài đã biết trọn cả rồi. Cũng trong Thi Thiên 139 câu 16 ghi rằng: Mắt Chúa đã thấy thể chất chưa thành hình của tôi. Số các ngày ấn định cho tôi đã được biên vào sổ của Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Thi Thiên 147 câu 5 cũng chép: Sự thông sáng của Đức Chúa Trời vô cùng vô tận. Trong Kinh Tân Ước ở Hebrew đoạn 4 câu 13, tác giả bức thư này viết rằng: Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mặt đấng mà chúng ta phải trình diện. Và trong Phúc Âm Matthew đoạn 10 câu 30, chính lời của Chúa Cứu Thế Giêsu nói rằng: Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Đức Chúa Trời là đấng toàn tri. Chúa biết hết mọi sự. Chúa biết tất cả mọi người. Chúa biết quá khứ của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta không thể giấu giếm tội lỗi gì đối với Chúa được. Chúa biết hiện tại của mỗi chúng ta. Ngay cả tương lai của chúng ta, Ngài cũng biết nữa. Phẩm đức toàn tri của Chúa giúp chúng ta biết tin cậy Chúa hơn và biết giao phó hoàn toàn tương lai của chúng ta trong tay của Ngài.
Lòng không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ sống với mỗi một ngày. Tôi không mơ ánh mặt trời sáng ngời, nơi trời ấy đổi thay nào hay. Lòng không lo ngày sau sẽ ra gì. Tôi đã nghe tiếng Chúa to tường. Tôi đang đi bên Giêsu giờ này. Đời tôi này sống trong an lành. đời tôi còn biết bao lo buồn, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an, vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, và tôi biết
quý thính giả và các bạn học viên vừa nghe bài hát Chúa nắm vững tương lai. Đây là một bài hát diễn tả rất đầy đủ phẩm đức toàn tri của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời biết tất cả mọi sự, Ngài biết quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng ta đã bàn đến phẩm đức toàn tại của Đức Chúa Trời, nghĩa là Chúa ở khắp mọi nơi, và phẩm đức toàn tri của Đức Chúa Trời, nghĩa là Chúa biết hết mọi sự. Tóm một lời, chúng ta có thể nói rằng sự hiểu biết của Đức Chúa Trời không có giới hạn, dù giới hạn đó là không gian hay thời gian. Một phẩm đức khác nữa của Đức Chúa Trời là toàn năng. Khi nói rằng Đức Chúa Trời toàn năng thì có nghĩa Đức Chúa Trời có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng phẩm đức toàn năng của Chúa không thể đi ngược lại với những yếu tính và phẩm đức khác của Ngài. Chẳng hạn như một trong những phẩm đức của Đức Chúa Trời là thánh khiết tuyệt đối, chúng ta sẽ tìm hiểu về sau. Và vì Ngài có phẩm đức thánh khiết tuyệt đối, nên Đức Chúa Trời không thể phạm tội được. Phẩm đức toàn năng của Đức Chúa Trời đi song song với những phẩm đức khác. Vì vậy mà mặc dù Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, nhưng Ngài không thể làm những việc mâu thuẫn hay vô nghĩa. Chẳng hạn như đã có một lần, một thính giả trẻ tuổi viết thư hỏi chúng tôi rằng, nếu Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, Ngài làm gì cũng được. Vậy Chúa có thể làm ra một khối đá nặng đến nỗi chính Ngài cũng không thể đẩy được hay không? Đây là một việc vừa vô nghĩa, vừa tự mâu thuẫn, và một Đức Chúa Trời toàn tri không bao giờ làm một việc như vậy. Mặt khác, phẩm đức toàn năng của Đức Chúa Trời có nghĩa là Ngài có khả năng làm được bất cứ điều gì Ngài muốn, nhưng đồng thời không có nghĩa là Đức Chúa Trời muốn làm tất cả mọi sự. Ý muốn của Đức Chúa Trời làm quân bình phẩm đức toàn năng của Ngài. Vì vậy mà chúng ta thấy Ngài không dùng sức mạnh để ép buộc mọi người phải tin theo Chúa. Trái lại, ý chỉ của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự tự do tuyệt đối để chúng ta chọn lựa theo Ngài hay khước từ Ngài. Thánh Kinh có rất nhiều câu dạy về phẩm đức toàn năng của Đức Chúa Trời. Kinh Cựu Ước ở sách Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 1 có chép về việc Đức Chúa Trời hiện đến cùng ông Abraham mà phán rằng, ta đây là Đức Chúa Trời toàn năng. Và khi bà Sarah, tức là vợ của ông Abraham, đã gần 90 tuổi rồi, và Chúa vẫn hứa là một năm nữa bà sẽ sinh được một con trai, thì bà Sarah cười thầm và nghĩ trong lòng, già như tôi thế này, dễ thường còn có được điều vui ấy hay sao? Nhưng Đức Chúa Trời đã phán với bà Sarah, há có điều gì Đức Chúa Trời làm không được chăng? Ông Gióp ngày xưa cũng đã từng thưa với Chúa, tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự. Gióp đoạn 42 câu 2. Chính Chúa Giêsu cũng xác nhận điều đó, như phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 27 có chép, Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Đối với chúng ta là những người đã tin theo Chúa, là con cái của Ngài, thì phẩm đức toàn năng của Đức Chúa Trời là một nguồn an ủi và hy vọng lớn lao cho mỗi chúng ta. Nếu chúng ta sống theo ý Chúa, thì mọi việc sẽ xảy ra trên đời sống của chúng ta theo ý chỉ của Ngài. Không sức mạnh nào khác có thể làm khác đi được. Còn đối với những người chưa tin Chúa, chưa thuộc về Ngài, thì phẩm đức toàn năng của Chúa là một lời cảnh cáo rất nặng. Thánh Gia-cơ đã từng nói rằng, ma quỷ cũng tin Đức Chúa Trời, nhưng run sợ. Tóm lại, trong bài học thứ 17 hôm nay, chúng ta đã bàn đến ba phẩm đức của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng toàn tại, nghĩa là Ngài có mặt khắp mọi nơi. Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, có nghĩa là Ngài biết tất cả mọi sự. Và Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, có nghĩa là Chúa có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Trước khi tôi đọc những câu hỏi cho bài học hôm nay, thiết tưởng chúng ta nên ôn lại một lần nữa những gì mà chúng ta học về phẩm đức của Đức Chúa Trời trong bài học Giáo lý Thần học thứ 17. Trong bài học hôm nay, chúng ta đã bàn đến những phẩm đức của Đức Chúa Trời. Và chúng ta đã nói rằng phẩm đức của Đức Chúa Trời có nghĩa là những mỹ đức, những đặc tính hay thuộc tính xuất phát từ yếu tính và bản thể của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là một chủ thể có bản chất thiêng liêng vô hình, là đấng hằng sống, tự hữu, vô biên và vĩnh cửu, nên Ngài cũng có nhiều phẩm đức tương quan với chủ thể của Ngài. Phẩm đức thứ nhất mà chúng ta đã bàn đến là toàn tại. Toàn tại có nghĩa là Đức Chúa Trời hiện diện ở khắp mọi nơi. Vì Đức Chúa Trời có yếu tính vô biên, nên Ngài phải có phẩm đức toàn tại. Thánh Kinh dạy rõ về phẩm đức toàn tại của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 139 có ghi rằng, chúng ta không thể nào đi đâu mà xa Chúa được, lên trời, xuống âm phủ, bất cứ chỗ nào cũng có Chúa. Chúng ta không thể nào dùng một điều gì để che khuất chúng ta khỏi mặt Đức Chúa Trời được. Vì Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy mọi sự, chỉ vì Ngài có mặt khắp mọi nơi. Khi suy nghĩ Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng toàn tại, có nghĩa là Ngài ở khắp mọi nơi, chúng ta sẽ được an ủi và khích lệ vô cùng. Tôi xin nhắc lại cảm nghĩ của một người khi viết về Đức Chúa Trời là đấng toàn tại như sau đây. Đức Chúa Trời không bao giờ xa chúng ta. Ngài có mặt trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta là đền thờ có Chúa ngự bên trong. Khi suy nghĩ đến Đức Chúa Trời là đấng như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn buồn chán được nữa. Vì bất cứ chỗ nào chúng ta đặt chân tới, thì đó cũng là đền thờ của Đức Chúa Trời. Phẩm đức toàn tại của Đức Chúa Trời cũng nhắc nhở chúng ta một sự kiện khác nữa, là không phải chỉ ở trong những ngôi giáo đường thì mới có Chúa, mà Chúa có mặt khắp mọi nơi. Nhận thức được như vậy, chúng ta sẽ gìn giữ nếp sống thánh thiện bất cứ ở đâu, trong nhà thờ cũng như nơi nhà máy, trong nhà cũng như ngoài đường phố. Biết Chúa ở khắp mọi nơi, chúng ta sẽ thoát ra được nếp sống giả hình, có nghĩa là tại nhà thờ chúng ta có sinh hoạt như một người tin Chúa, còn ra khỏi nhà thờ lắm lúc chúng ta có sinh hoạt như một người không biết Chúa. Phẩm đức thứ hai của Đức Chúa Trời là toàn tri. Toàn tri có nghĩa là Đức Chúa Trời biết tất cả mọi sự. Toàn tri có nghĩa là Đức Chúa Trời biết quá khứ, hiện tại và tương lai. Phẩm đức toàn tri của Đức Chúa Trời đã được chứng minh qua công trình sáng tạo của Ngài. Trật tự trong vũ trụ, định luật thiên nhiên, trí óc thông minh lạ lùng của loài người chính là những bằng chứng về phẩm đức toàn tri của Ngài. Nếu loài người vốn là một tạo sinh do Chúa dựng nên mà còn có trí óc thông minh, có thể hiểu được nhiều điều trên nhiều lĩnh vực, thì Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, phải là đấng toàn tri, phải là đấng biết tất cả mọi sự. Thánh Kinh có rất nhiều chỗ dạy chúng ta về phẩm đức toàn tri của Đức Chúa Trời. Châm Ngôn đoạn 15 câu 3 chép rằng, mắt Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi, xem xét kẻ gian ác cũng như người lương thiện. Thi Thiên 139 câu 16 nói rằng, khi Chúa dựng nên loài người thì mắt Chúa đã thấy thể chất chưa thành hình của chúng ta, và số những ngày của chúng ta sống trên mặt đất này đã được ấn định sẵn rồi. Thi Thiên 147 câu 5 cũng chép rằng, sự thông sáng của Đức Chúa Trời vô cùng vô tận. Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, Ngài biết mọi sự, Ngài biết quá khứ, vì vậy chúng ta không thể nào giấu tội trước mặt Chúa được. Ngài biết hiện tại của chúng ta, Ngài biết tương lai của chúng ta nữa. Phẩm đức toàn tri của Chúa giúp chúng ta biết tin cậy Ngài hơn và biết giao phó hoàn toàn tương lai của chúng ta trong bàn tay của Ngài. Phẩm đức thứ ba của Đức Chúa Trời là toàn năng. Khi nói rằng Đức Chúa Trời toàn năng có nghĩa là Đức Chúa Trời có khả năng làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng phẩm đức toàn năng của Đức Chúa Trời không thể đi ngược lại với những phẩm đức khác. Chẳng hạn như Đức Chúa Trời còn có phẩm đức thánh khiết tuyệt đối. Vì vậy, mặc dầu Chúa là đấng toàn năng, Ngài không thể phạm tội được. Phẩm đức toàn năng của Đức Chúa Trời cũng dạy chúng ta biết rằng Ngài có khả năng làm bất cứ điều gì Ngài muốn, nhưng điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời muốn làm bất cứ điều gì. ý muốn của Đức Chúa Trời làm quân bình phẩm đức toàn năng của Ngài. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng Ngài không dùng sức mạnh của Ngài để ép buộc mọi người phải tin theo Ngài. Trái lại, ý chỉ của Chúa là ban cho chúng ta sự tự do để lựa chọn theo Ngài hoặc khước từ Ngài. Sau đây là những câu hỏi để quý thính giả và các học viên làm bài trong tuần tới. Phần giải đáp sẽ được trình bày trong buổi phát thanh về bài học giáo lý này tuần sau. Câu hỏi thứ nhất, xin liệt kê ba phẩm đức của Đức Chúa Trời như đã trình bày trong bài học. Xin liệt kê ba phẩm đức của Đức Chúa Trời như đã trình bày trong bài học. Câu hỏi thứ hai, khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, tại sao Ngài biết trước Adam sa ngã mà không ngăn chặn? Khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, tại sao Ngài biết trước Adam sa ngã mà không ngăn chặn? Câu hỏi thứ ba, khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, tại sao Ngài không tha thứ cho chúng ta mà lại bảo chúng ta phải tin Chúa Giê-xu thì mới được tha thứ? Khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, tại sao Ngài không tha thứ cho chúng ta mà lại bảo chúng ta phải tin Chúa Giê-xu thì mới được tha thứ? Tôi xin nhắc lại cả ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, xin liệt kê ba phẩm đức của Đức Chúa Trời như đã trình bày trong bài học. Câu hỏi thứ hai, khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, tại sao Ngài biết trước Adam sa ngã mà không ngăn chặn? Câu hỏi thứ ba, khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, tại sao Ngài không tha thứ cho chúng ta mà lại bảo chúng ta phải tin Chúa Giê-xu thì mới được tha thứ?